Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Xin mời Thầy.
Các bạn anh chị thân mến, hôm nay mình tiếp tục chương trình Radio Khai Tâm. Thì trước khi mà cái đề tài mình muốn nói đây thì thầy sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện rồi mình mới nói cái đề tài của mình. Thì thưa các bạn, đây là một câu chuyện mà thầy nghe được trên đài radio, actually trên đài MSNBC đó, nói về cái nước Mỹ này. Thì câu chuyện rất là cảm động, nói tới một cái anh 31 tuổi, anh này là cái nghề nghiệp anh ta thì anh làm một cái người diễn viên, nhưng mà thật sự là không phải là một diễn viên nổi tiếng gì. Anh tên Chris. Thì anh còn một cái người mà mình gọi là neighbor, một người láng giềng đó, thì bà này là 89 tuổi rồi. Thì bà này là bà tên Norma. Thì thưa các bạn, các anh chị, là cái câu chuyện là rất là dễ thương, là bởi vì là cái bà này bây giờ ở một mình thôi, bà ở nhà thương và bà không có tiền. Thì anh nghe được thì anh mới đi raise fund và xin tiền của tất cả mọi người trên online, là xin để nuôi cho bà trên để mà trả tiền nhà thương. Rồi sau khi mà tiền hết rồi thì là anh này rất là gắn bó với bà, tại vì bà 89 tuổi rồi, đi đứng cũng rất là bất phương tiện, không có dễ dàng đi đứng được, người thì nó khom lại rồi. Thì anh mới đem bà này về nhà của mình, mời bà này về nhà mình thì là anh săn sóc mỗi ngày vậy đó, và cho ăn, cho uống, rồi làm tất cả những cái chuyện gì để mà cho bà cụ này đó, 89 tuổi đó, được ấm áp. Thì khi mà nhà báo họ biết cái chuyện này đó, thì họ lúc đầu họ có người nghi ngờ, là không biết là có phải anh này làm như vậy để mà làm tiền, lấy tiền không, thì mới phát giác ra không, anh này không phải làm như vậy để mà lấy tiền gì cả. Và nếu hỏi thêm nữa thì anh nói không, tại vì là tôi thương bà này, I love you đó, I love cái bà này đó. Thì cái lúc đó đó, người Việt Nam mình thì nhiều khi mình tưởng là yêu đương, nhưng mà thật sự ra đó thì anh này nói không, thương cái bà này là vì không có người nào ở nhà, không còn ai để mà lo lắng nữa. Thì bà này cũng rất là thương anh này. Thì anh này, anh nói bà này cũng như là bà ngoại của tôi vậy đó, mà rất tiếc là không có ai để mà lo lắng cho bà này. Bây giờ là bà là neighbor, là người láng giềng, cho nên tôi muốn lo lắng, vì tôi mới nghĩ rằng là không còn cái gì quan trọng hơn đó, là cái tình người cả. Và được cái cơ hội để mà lo lắng cho bà thì tôi rất là hân hạnh. Và do đó đó thì tôi cũng nghĩ rằng đó là mỗi ngày đó, mà còn giúp được bà, còn làm được gì cho bà, thì đó là một cái điều mà rất sung sướng, hạnh phúc cho tôi. Trong cái clip đó là chỉ ngắn là bảo ấy, còn 5 phút thôi, nhưng mà khi thầy nghe thì cái cảm giác của thầy rất là xúc động, là bởi vì có những cái tấm lòng rất là vĩ đại, là mình lo lắng cho những cái người lớn tuổi, người già, lo lắng cho những cái người đó, chăm sóc cho những người mà nhiều khi thì mình không quen biết nhiều. Thì sau khi biết nhiều rồi thì là mình thấy gắn bó và thấy những cái đẹp của người lớn tuổi, của người bệnh, mà nhiều khi thì mình không có cái nhẫn nại. Khi một người lớn tuổi rồi mà ở với họ, nhiều khi là các bạn thấy mình không nhận nài, mình giận dữ, mình tức bực, và nhiều khi mình nói cái giọng là sổ sàng hơn. Và đó là những cái điều mà không thấy trong quan hệ của anh Chris và bà Norma này. Thì theo như là những cái tin tức mà họ cho biết đó, thì anh này cũng rất là săn sóc, là tử tế, coi bà này đúng như một bà ngoại của mình, là ngày nào và không những đem lên giường, xuống giường, không những là lo cho bà ngủ, nhiều khi kể chuyện cho bà nghe, nhiều khi làm bánh cho bà ăn, và lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng sẵn sàng để mà nói và làm tất cả những gì các bà muốn, và nhất là lắng nghe, ngồi lắng nghe những câu chuyện bà này kể. Thì đương nhiên là có những cái lúc phải cần những cô y tá khác để trợ giúp thì cái đó không nói rồi, nhưng mà cái đặc biệt là anh này mời bà này về ở nhà với mình, và không hề làm cái việc này là bởi vì muốn lấy tiền bạc, tiền hưu của bà, hay là muốn lấy tài sản gì cả, vì bà này cũng rất nghèo, không phải là một cái người giàu gì để mà mình tỷ phú, mình đào mỏ, hay là triệu phú, mình đào mỏ, vân vân, không phải như vậy. Thì đó là một cái điều mà làm cho mình bắt đầu suy nghĩ rất nhiều đó, về cái quan hệ đó mà với cái người già và người bệnh đó các bạn. Thì thường thường thông thường của mình đó, mình mà trẻ đó thì mình thế nào mình có bà ngoại, có ông ngoại, ông nội, bà nội, hoặc là mình có cha mẹ của mình, thì cái cách mình liên hệ như thế nào đó để mà đem lại sự ấm cúng, đem lại cái tình thương đó là cả một nghệ thuật sống đó các bạn. Và cái nghệ thuật sống với những cái người mà lớn tuổi hơn mình, với cái người khác thế hệ hơn mình thì đúng là một cái nghệ thuật, là bởi vì nó đòi hỏi đó cả cái con tim của mình, nó không đòi hỏi cái tiền bạc của mình có, mà đòi hỏi cả con tim của mình. Mình có muốn bỏ cái thời gian ra để ngồi mà lắng nghe không? Mình có bỏ cái thời gian ra để mà nói chuyện, hoặc là đi làm những cái trò mà mình gọi là trò vui, giúp vui cho cái người mà bệnh hoặc là người lớn tuổi đang nằm trên giường đó, mà nhiều khi bản thân bất tỏa, nhiều khi không thể nào đứng lên được. Mình có cái sự nhẫn nại, có cái lòng hy sinh, có cái lòng mà mình gọi là xả thân hay không? Thì thứ ba đó là những cái câu hỏi rất là thực tế, và trong cuộc sống bây giờ đó thì đó gần như là một cái chuyện mà chúng ta thấy đó là con người mình, con người trẻ chúng ta, người nào cũng nên bắt đầu suy nghĩ nhiều về cái thế hệ tương lai, về cái thế hệ mà mình gọi là đôi khi người Mỹ họ gọi là fading generation, là cái thế hệ đang từ từ nó nhạt màu lần lần và nó biến mất trong cái không gian của cuộc sống. Đối với người Phật tử của chúng ta đó, hay là người mà chỉ là người bình thường thôi đó, mà người có đạo tâm đó, thì chúng mình cũng nên suy nghĩ rất nhiều, và chúng mình nên bỏ cái thời gian, và mình thấy là hay bên trong nhà mình có người lớn tuổi, dù lớn hơn chút xíu thôi, 50 tuổi thôi, mình cũng nên hãy tập để mà có cái lòng quan hoài đi. Vì sẽ có ngày đó chúng ta sẽ trở thành những người rất là già, người trẻ sẽ trở thành người rất già, và những gì mình làm bây giờ đó thì mình làm để mà làm cái gương, và mình làm để mà có sự thông cảm. Tương tự khi mà mỗi người chúng ta đó là những người mà lớn tuổi nằm ở đó bất động, không thể đi đâu được, thì chúng ta nghĩ thế nào? Bởi vậy cho nên mình là người trẻ, mình là người mà ít tuổi hơn, thì mình hãy nghĩ tới những người đang bệnh, người đang cao niên, mà mình hãy nghĩ làm sao đó mà mình cảm thông được. Nhiều khi có những cái nỗi lòng của những người đang nằm đó mà họ chỉ cần mình tới để lắng nghe thôi. Nhiều khi những người đang nằm đó họ chỉ muốn nói một hai ba câu đó để cho cái lòng của họ đó nó nhẹ bớt đi. Thì thưa các bạn, chúng ta nên tới để mà lắng nghe, nên tới để mà làm nhẹ đi cái quả lòng của người đang nằm. Hoặc là nhiều khi đó các bạn biết là đây là một cái chuyện khác, thì còn một bác nào đó thì bác nằm trên giường đó, nhưng bà không có ra đi, cũng không coma, nhưng bà không thể động đậy được nhiều, thì bà cứ không ngừng viết thơ gửi cho rất nhiều người bạn thăm hỏi. Tất cả người bạn đó đều nhận thơ, đều viết thơ trả lời cả, mà không một người bạn nào biết là bạn đang ở trong cái giường bệnh bản thân bất toại cả. Bạn viết những cái bài thơ, những cái lá thơ rất là hay. Thì còn một lần nào đó thì cái người cháu đó mới tới thăm, thì bạn mới nhờ người cháu này đem 4-5 cái lá thơ đi gửi người bạn. Thì thường thường đó là có những con cái, bạn bè, những người tới thì bạn đều nhờ gửi thơ cả. Nhưng mà cái người cháu này thì mới được ông ngoại nhờ đi gửi thơ, thì mình cầm cái sấp thơ đó đi để đi gửi cũng 4-5 cái. Thì khi mà đi gửi đó thì còn một cái thơ đó thì lại không có dán phía sau lưng, cho nên cái thơ nó sút ra. Thì khi mà cô này tới post office mua cái tem đó, thì cái thơ nó sút ra. Thì nếu mà cô cháu này là cái người mà tế nhị thì chắc có lẽ là đọng cái thơ lại không coi. Nhưng cái lòng hiếu kỳ tò mò của cô làm cho cô thôi kiểu thơ lỡ ra rồi, thôi bây giờ mình mở ra mình khóa như thế nào. Thì mở cái thơ ra thì mình thấy là ông ngoại mình viết cái thơ diễn tả những cái đẹp mà của cái cuộc tình bạn hồi xưa về một người bạn của mình. Và tuyệt đối nếu mà đọc cái thơ thì mình không thể nào ngờ được là cái người viết, tức là ông ngoại của mình, đang bệnh, đang nằm ở đó không đi được, mà cái ông ngoại viết một cái lá thơ đầy cái tính chất lạc quan vô cùng, và nhắc lại những chuyện đẹp để cho những người bạn này đó vui vẻ. Thì cô cháu này cô rất là cảm động, nhưng mà cô chưa khóc được, tại vì cô chưa hiểu rằng cái chiều sâu của cái chuyện đó như thế nào. Thì khoảng một tuần sau đó thì cô mới đi thăm ông ngoại lại và hỏi ông ngoại, dạ thưa ông ngoại, cái người mà mình gửi thơ tuần trước đó thì đã gửi thơ lại cho ông ngoại chưa? Ông ngoại nói, dạ là ông ngoại đã nhận được thơ rồi con ạ. Ông đã nhận được rồi. Thì đứa cháu nó tò mò, thưa ông ngoại, thì là cái thơ này nó nhỏ như thế nào đấy? Ông ngoại ông mới kêu là lục trong một cái hộp đầy những cái thơ từ thì lấy cái thơ đó ra, thì trong cái thơ đó được cháu đọc thì lại càng bàng hoàng hơn, tại vì rõ ràng đây là cái lá thơ của hai người hoàn toàn mạnh khỏe không bình hoàng nói với nhau, tức là ông ngoại đã giấu đi cái chuyện mà mình đã nằm, nghĩa là mình gọi là không thể đồng đầy được nhiều nữa rồi, tuy chưa coma nhưng mà không đồng đầy được. Viết được cái lá thơ như vậy là quá hay, mà chỉ nói chuyện tích cực lạc quan chứ không hề nhắc tới cái đau khổ là mình không thể nào đứng dậy được nữa. Thì lúc đó người cháu mới khóc và mới cảm thấy cái nỗi lòng của ông ngoại của mình, thì hỏi ông ngoại rằng: thưa ông ngoại, là ông ngoại có muốn con gửi thơ lại không, ông ngoại có cảm động vì cái là thơ người bạn hay không? Mà ta rất là cảm động, cái này là cái niềm sống của ta, là mỗi ngày ta có thể còn biết được ta gửi thơ cho những người bạn và ôn lại những chuyện cũ và chia sẻ những cái nỗi niềm, những cái vui, cái niềm vui. Thì cô cháu hỏi như vậy thì ngoài không buồn là ngoài không thể đứng dậy, ngoài bản thân bất toại rồi, ngoài không đứng dậy được, ngoài không buồn hay sao? Thì ông ngoại mỉm cười nói: đó là cái sự mà ta không thay đổi được, thân thể ta không thay đổi, cái bệnh này không thay đổi được, nhưng mà tâm của ta có thể thay đổi, ta có thể làm chủ được, và ta muốn không ngừng lạc quan, ta không muốn không ngừng chia sẻ cái niềm vui của mình với những người khác. Để cháu mới hiểu ra rằng đó, tại ra ông ngoại tuy lớn tuổi và tuy ở trong cái giai đoạn rất là khó khăn, nhưng mà ông ngoại thật sự là một cái người inspire, làm khởi động cái tâm tình mà tốt đẹp của những người bạn, những người xung quanh. Thật là một cuộc đời đáng sống và đáng khâm phục vô cùng. Thưa các bạn, khi lắng nghe như vậy thì các bạn có lẽ cũng cảm nhận một cái chuyện khác, là cái chuyện là cái nhìn của mình trong cuộc sống. Ông ngoại vừa kể đó là một người có cái nghề thuật sống. Ông không đau buồn vì bị bệnh không đi đường được, ông không đau buồn vì thiếu người, mà ông không ngừng đó, nhìn đời bằng cái cặp mắt rất là dễ thương, bằng cặp mắt rất lạc quan và muốn chia sẻ cái lạc quan, cái niềm vui với những người khác. Ông không cần nói tới cái khổ của thân vì cái đó nó không thể nào là có thể thay đổi được cái niềm vui của mình. Thay vì buồn vì mình già, mình khổ, mình đau, mình bệnh, thì ông ngoại lại vui, bởi vì những cái niềm vui đó là cái niềm vui của nội tại, cái niềm vui mà mình phải chia sẻ để cho tất cả cái vũ trụ xung quanh mình cũng vui và cũng đẹp hơn. Thật là cao quý, thật là đáng phục. Khi mà chúng ta học cái đạo Bồ Tát thì chúng ta cũng nên không ngừng đó, mình trở nên lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Như khi mình đem tất cả cái tình thương của mình đó, mình gửi gắm cho những người xung quanh để cho họ cảm nhận được cái sự đẹp, họ cảm nhận được sự ấm áp. Hồi xưa các bạn có biết không, Đức Phật đó, Ngài là một người mà không có giàu có, không có tiền bạc, không có sở hữu gì hết. Ngài không có chùa đâu các bạn, Ngài chỉ đi khất thực và Ngài trú ngụ, Ngài không có làm trụ chùa nào, hay là bởi vì thời đó không có chùa, thời đó cũng không có ai có gọi là cái giấy đỏ hay giấy xanh hay là cái giấy mà gọi là hộ khẩu đi vân vân, không có ai có cái quyền sở hữu gì. Thời đó, thời mà Đức Phật, Ngài không có một cái tài sản gì, cho nên Ngài cũng không lo lắng gì cả. Và Ngài có một cái hành rất đặc biệt là Ngài thường đi thăm những cái vị tăng mà có bệnh. Khi mà có trong tăng chúng có vị tăng nào đó bệnh đó, thì chính Ngài đó mà biết được thì Ngài sẽ tới ngồi cầm tay cái vị tăng đó. Có khi Ngài nói chuyện, có khi Ngài lắng nghe cho Ngài không nói. Và Đức Phật dạy rằng đó, đi thăm người bệnh đó là cái phước điền cao nhất. Đi thăm cái vị tăng già là một cái hành mà cực cao. Và không phải Đức Phật mà thôi, mà rất nhiều chúng tăng cũng theo học theo Đức Phật đó, là các vị nào mà tăng mà lớn tuổi đó thì họ thường tới, họ ngồi, họ thăm hỏi, họ làm cho cái vị tăng mà mình gọi là cao niên đó đó cảm thấy được sự ấm cúng. Bởi vì hồi xưa các vị tăng nào cũng không mang giày tất gì hết, họ đi chân không và họ đi khất thực. Cho nên nhiều vị tăng sau khi xuất gia với Đức Phật 5, 10, 20, 30 năm rồi, họ vào xuất gia khoảng 3-4 tuổi, đến khi mà họ ở vị Phật một thời gian đó thì họ cũng đã 5, 6, 70 tuổi. Và nhiều khi cái người già hồi xưa họ già mau vô cùng và họ có nhiều bệnh hoạn vô cùng. Thì đối với những người vị tăng già đã không có thuốc men gì hết thì tại ra cái tình ẩm cũng đó là một cái điều mà khích lệ lớn. Thì thưa các bạn, đối với Đức Phật đó, hay là đối với những người tu thời đó đó, thì họ rất quan hoài cho nhau, họ đi thăm viếng thường xuyên lắm, chứ không phải là các vị tăng đó, là ai ở núi nào đâu, cái đó là cái tin tức sai lầm đó các bạn. Mà hồi xưa chư tăng họ rất là quan hoài lẫn nhau, và họ tới họ ngồi với nhau thường thường đó, là chư tăng có cái sự ràng buộc là mỗi nửa tháng đó, thì họ ngồi tụng giới với nhau. Mỗi nửa tháng họ tụng 237 giới, 217 giới. Thì thưa các bác đó, là vì tụng cái thời gian lâu đó, cho nên sau khi tụng xong rồi, thường thường họ ở lại với nhau nửa ngày một ngày nói chuyện chia sẻ, có khi ở lại một hai ngày rồi họ mới đi tiếp mọi người mọi nơi, rồi họ lại hẹn nhau rồi nửa tháng lại gặp lại. Và còn những cái nơi cổ đình ở bên ở cái vùng mà lúc Đức Phật còn hoằng pháp đó, có những nơi cổ đình mà chư tăng có thể tới, thì lúc nào có người ở đó, có chư tăng khác ở đó để gặp nhau để mà cùng tụng giới. Do đó đó, khi cái đời sống đó, mà hồi xưa của chư tăng đó, là một cái đời sống đó, mà nó rất ấm cúng, nhất là những vị tăng già rất được ấm, tăng là tăng già đó, không phải tăng trẻ các bạn, thì rất là ấm cúng. Và một cái điều mà hồi nãy mà thầy có nhắc cho bạn nói đó, là vì Đức Phật không có một cái sở hữu gì hết, không có một cái tài sản gì cả, cho nên cũng không có một vị tăng nào có tài sản gì hết, và vì vậy cho nên không bao giờ có cái chuyện tranh chấp về sở hữu và tài sản. Và nếu có ai tranh chấp đó, thì chắc chư tăng cũng buông tay, bởi vì tất cả đều là giả cả. Và vì Đức Phật cũng không có tiền bạc vàng bạc của cải để mà truyền lại cho người hậu thế của hồi môn, không có, cũng không có cái tài sản vật chất, cũng có nhà cũng có cửa, cho nên cũng không ai trong chúng tăng có, và vì vậy không hề có sự tranh đấu về cái tài sản vật chất. Nhưng mà các bạn biết đó, đó là một cái điều nó cực kỳ mà mình gọi là cách mạng trong cái đạo pháp, là cái người mà xuất gia chân thật đó, thì thường thường họ không có cái sở hữu gì hết. Họ tới khi xuất gia đó, thì họ buông bỏ hết tất cả những cái điều gì họ đã sở hữu, đến lúc mà họ mà nhắm mắt ra đi đó, thì họ không có cái bậc sở hữu gì cả. Đó là những cái chuyện mà đặc biệt vô cùng. Và cái chuyện đó bây giờ đời ngày hôm nay đó, thì từ từ nó càng biến đổi đi, là bởi vì thế nào mình cũng có cái sở hữu. Chư tăng, không những chư tăng, chư ni, thế nào mình cũng có vật sở hữu, thế nào cũng có ngân hàng, tiền bạc ở trong ngân hàng, và chắc chắn thế nào đó mình cũng có một cái phương tiện gì để mà mình di chuyển, hoặc là xe đạp, nhiều khi là xe đạp thôi. Cho nên hồi xưa Đức Phật chỉ nói rằng là chúng ta chỉ có cái ý giới, chỉ có cái bảo bát, cái binh bát đó, và cái tòa cụ là cái nhà của mình. Thì Ngài đã thấy trước được cái sự mâu nhiệm khi mà mình không có cái sở hữu mà nhiều. Ngài có lẽ đã thấy được cái mạnh lực của cái đồng tiền, và Ngài thấy được cái corruption, là cái sự phá hoại một cách tàn nhẫn của chính trị, của thế lực, của tiền bạc, của vật chất, của vật dục. Cho nên thưa các bạn đó, bởi vậy cho nên trong cái cuộc sống của Ngài đó, thì Ngài đã dành cái thời gian mà Ngài có để mà quán hoài những cái người tăng chúng, và nhất là những người tăng mà cao niên. Nếu chúng ta mà học cái hành của Phật thì chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ, thì mình cũng nên dành cái thời gian cuộc sống đó để mình lo cho cha mẹ của mình, thăm viếng cha mẹ của mình, như khi những người chú, những người cầu, người bạn của mình nhiều hơn. Mình nên thăm những người lớn tuổi cao niên, dù là những cao niên đó, có thể là những vị mà hồi xưa làm việc với mình, bây giờ họ không làm việc nữa, họ về hưu rồi. Nhưng mình nhớ, hồi bạc này hồi xưa là bạc là 5 năm trước là bạc có làm, thì tôi bây giờ bạc về hưu rồi. Nếu các bạc mà có những người đó thì mình cũng nên đi thăm, đi viếng, đi nói chuyện. Các bạc sẽ thấy sự ấm áp, và người ta sẽ appreciate, cảm kích bạc vô cùng khi bạc còn nhớ lại những người mà hồi xưa cộng sự mà bây giờ đã già nua. Thì thật sự cái đó là một cái điều mà thầy rất mong muốn làm đối với chính thầy, là bởi vì nhiều khi những học trò đệ tử hồi xưa 5-10 năm mình biết, nhưng mà bây giờ 5-10 năm sau rồi, những đệ tử đó họ từ từ họ không còn ở trong cái hội tỷ bi phụng sự, họ không còn ở trong một Orange County nữa, hay là ở chỗ nào mình không biết, không biết được, không còn một cái mối liên hệ để biết được những vị cao niên đó, không biết được tình trạng sức khỏe các vị như thế nào, không hiểu các vị tu hành như thế nào, cần thiết như thế nào. Đó là một sự rất thiếu sót trong đời của thầy, là bởi vì từ từ những cái người mà cao niên từ từ họ biến mất khỏi đời mình mà mình không dễ gì mà tìm lại được. Cho nên bây giờ thì thầy thay đổi, thầy tìm thời gian để mà những vị cao niên nào bây giờ đang ở trong hội ấy, thì thầy tìm cơ hội nói chuyện, thầy tìm cơ hội để mà đi thăm biển, tìm cơ hội để mà nối kết. Thì thưa các bác, đó là một cái chuyện đó mà cái đề tài ngày hôm nay, câu chuyện ngày hôm nay đấy mà thầy muốn nói rằng là không phải chỉ Phật giáo mà thôi, mà chính như anh Chris này đấy, khi bà làm để bà Norma này hoàn toàn bất vụ lợi, hoàn toàn không gì hơn cả là cái tình thương. Và khi họ nói cái chữ I love you đó đó, họ không nói là tôi yêu đương gì hết, mà họ chỉ nói rằng là tôi lan tỏa cái tình thương tới bác, tôi lan tỏa cái sự ấm áp của mình tới bác. Chữ love đó nó không nên hiểu lầm, mà nên hiểu rằng đó là một cái tình người rất là quan trọng để mình lan tỏa tới kẻ khác. Thì có một người, có một cái bác trong lúc đi học mà càng khôn tâm linh, cái học cái lớp gọi là sống vui khỏe, và càng khôn gọi là sống vui khỏe. Thì đó là một cái môn mà thầy dạy mỗi thứ ba và thứ năm từ 8 giờ tới 10 giờ sáng đó. Thì các bạn, nếu các bạn mà còn muốn đi học với thầy thì rất là thích, rất là vui đó các bạn. Thì vì cái lớp này đó là dành cho những người cao niên, cao niên là trên 60 đó là cao niên rồi. Thì nếu bạn mà không có cái chuyện gì bận rộn đó, thì xin mời bạn lại tập. Thì trong cái phương pháp tập của cái cao niên này đó, thì thầy nhằm vào mấy cái chuyện như sau. Thứ nhất đó là những cái thể võ, những cái thể mà dưỡng sinh đó, nó hoàn toàn làm cho người của mình máu nó chạy thông điều hòa, và những cái não nó sáng suốt hơn, và làm cho cái người mình nó cảm thấy lạc quan hơn, nhẹ nhàng hơn. Đối với cái người mà mình biết sống đó, mà không có động đậy đó, là thế nào bệnh. Như là cái mùa này là cái mùa flu, mùa này là mùa dễ bệnh nhất. Thế nên mình phải động đậy, mình làm cho cái người mình là toát mồ hôi, là chạy mồ hôi ra và là sung sướng. Thành ra là thầy mong rằng là các bác mà cao niên có thể có thời gian tới học cái lớp mà dưỡng sinh với thầy. Thì trong cái lớp dưỡng sinh này nó còn có một chuyện nữa, là bởi vì nó muốn làm cho cái não đó nó phải là trẻ lại, cho nên những cái thể này đều nhắm vào làm sao đó mà mình phải nhớ tới cái thể đó như thế nào, rồi mình phải làm sao mà coordinate, tức là mình sao liên hệ với những cái người đứng bên cạnh của mình, làm cho cái thể của mình đó là nó trôi chảy vô cùng. Thế nên cái môn này thay vì đặt tên là càng khôn thập lính đó, thì thầy đặt tên là càng khôn sống vui khỏe, hay là môn dưỡng sinh sống vui khỏe, dành cho những vị cao niên mà 60 tuổi trở lên. Thì các bạn thấy đó là mình tập như vậy thì có cái lời gì đâu. Thì cái lời mà có lẽ lớn nhất là các bạn tới, các bạn gặp được những người bạn cũng đồng tuổi, hoặc là cùng một cái thế hệ 60, 70, cũng có bà con 80 tuổi nữa, cùng cái thế hệ đó, và mình tập, mình bày tỏ cái tình thương quan hoài cho nhau, mình làm bạn với nhau. Thì thường thường đó, thì cái lớp của thầy thế nào là cũng có cuối khóa, rồi cũng có ăn mừng cuối khóa. Nhưng mà đó là một cách để cho mình liên hệ với nhau, chứ không phải là liên lạc, mình liên hệ với nhau và có những cái quan hệ tốt đẹp để cho cái não của mình nó sống nhẹ nhàng, và mình tự nhiên lạc quan hơn, mình không có tủi thân, không có buồn giận lẫy, không có tức là con cái nó không còn nói chuyện với mình. Và mình hiểu từ từ là cái thế hệ của mình và thế hệ con cái là nó phải khác nhau, và mình chấp nhận cái sự khác biệt đó. Thưa các bạn, đó là những cái mà mình rất là mong muốn rằng là nếu mà các bạn đó mà tập đó, thì từ từ mình sẽ cảm thấy là mình sẽ lạc quan, độc lập hơn, chứ không phải là mình phải cần có những người khác đem lại cái tình thương, đem lại sự ấm áp, hay đem lại cái niềm vui cho mình. Từ mình có thể lan tỏa được cái tình thương, mình là người cao niên mình lan tỏa cái tình thương, mình là người cao niên mình có thể lan tỏa được cái sự ấm áp, mình là người cao niên mình có thể đem cái niềm vui tới cho người khác, chứ không phải là mình chờ cái niềm vui. Và mình lúc nào mình cũng nhã nhặn, lúc nào mình cũng là cái bậc trên, lúc nào mình cũng là cái nguồn mà mình gọi là vui sống cho tất cả những người xung quanh. Thì đó là cái chủ đề mà rất là quan trọng của cuộc sống các bạn. Là mình sống làm sao là nghệ thuật, là mình già, mình lớn tuổi, nhưng mà mình rất là dễ chịu và làm cho những người xung quanh cũng thích mình, cũng muốn tới nói chuyện với mình, bởi vì mình rất dễ chịu. Lúc nào mình cũng mỉm cười được, lúc nào mình cũng đầy cái nhiệt huyết trong tâm cả, và mình không từ nan cái gì, và mình không phải ngồi suốt ngày qua TV rồi cầu quò rồi tức tối, không. Mà mình trở nên những cái người rất là lạc quan. Lúc nào mình cũng có thể mỉm cười, lúc nào mình cũng có thể sẵn sàng giúp ai, và lúc nào mình ngủ cũng ngon cả. Ngủ ngon. Thì thưa các bạn, ngủ ngon đó chính là cái đề tài đó, và cái hậu quả khi mình tập cái môn mà càng khôn, hay là môn dưỡng sinh sống vui khỏe. Cái chỗ mà bạn tới đó là cái chỗ là 420 South Brookhurst. Thì nó thuộc về cái quận Anaheim, tức là nó cách cái vùng Little Sài Gòn 4 xa. Bạn đi thẳng cái đường Brookhurst đó, bạn đi thẳng hồi thì là chừng khoảng 7 phút thôi, thì tới 420 South Brookhurst. Cái hướng South là cái hướng mà đi ra biển này các bạn. Thành ra là nếu mà các bạn mà
mà có dơ và các bạn muốn tập luyện và các bạn thích thú với cái cuộc sống mà mình gọi là lạc quan đó, thì các bạn nên tìm cái thời gian tập luyện với thầy về các vị mà cao niên. Và trong trường hợp mình là người trẻ đó thì mình hãy cũng nên lạc quan, vui vẻ, lúc nào mình cũng tìm cách mình chia sẻ cái sự ấm cúng, và mình nên quan hoài về những cái người mà lớn tuổi hơn mình chút. Đó là cái lời khuyên cuối cùng của thầy để mà cho chúng ta đó, lúc nào cũng làm cho cuộc sống là một cái biểu hiện của nghệ thuật, cuộc sống là một biểu hiện của tình thương, và cuộc sống lúc nào cũng đầy cái ấm áp, đầy những cái điểm dễ thương vô cùng, mà chúng ta sống lạc quan bởi vì chúng ta biết rằng đó là trên thì có Phật Bồ Tát, có Chúa, có chư vị thánh hiền, lúc nào cả ngày cũng mở rộng lòng tay và hào quang lan tỏa. Nhưng mà dưới này thì chúng ta sống cũng nhẹ nhàng vô cùng, cũng thanh tịnh vô cùng. Chúng ta sống để mà mình không ngừng đem cái tình thương tới kẻ khác. Chúng ta không sống là chỉ cái biết đúng với sai, lúc nào cũng lên án cái này như thế này, cái kia thế kia, bắt người ta phải theo mình. Không, mình hãy sống với cái nghệ thuật, mình để cho cái sự sống nó được trôi chảy như là một dòng sông, lúc nào cũng từ nó trôi chảy. Bởi vì mình biết rằng sông tất cả đều đổ ra tới biển. Thì cũng vậy, hãy để cho tâm chúng ta, tất cả tâm rốt cuộc rồi cũng là một cái dòng tình thương vô tận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiohaytam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiohaytam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.